Nam mô Bụt Tha Ya. Con thành kính lãnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Mẹ con Huệ Ngọc thành kính lãnh lễ Tịnh Tòa Tỳ Siêu, Đại Đức Tịnh Tòa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ ba, 17 tháng 12 năm 2013, nhằm ngày rằm tháng 11 âm lịch năm Quý Tỵ. Di chúc truyền học giới pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ đáp xin chuẩn bị cùng Huệ Ngọc tác bạch xin giới. Nam mô Bụt Tha Ya. Thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Bụt Tha Ya. Nam mô Dhammaya. Nam mô Sanghaya. Ukkasamayangphante Kisarane nasaatthangyasamman Nagyatang uposasang yachama Duchiyambi mayangphante Kisarane nasaatthangyasamman Nagyatang uposasang yachama Tatiyambi mayang sante Tisarakne nasaatang jasaman Najatang upo sasang yajama Ngưỡng bạch Thế Tôn Đức Chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới Lần thứ hai Chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận cho truyền quy giới cho chúng con. Và chúng con thành kính cung thỉnh trường tọa minh hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con hôm nay Nam mô Bụt Thầy ạ.
Quý vị có nghe được lên tiếng của Sư không ạ? Dạ, dạ vậy tốt quá. Sư có xài cái mic này, Sư chưa có biết nên có được không? Dạ, vậy tốt quá. Nam mô tát sa pa ga wa to a ra ha to sa ma sa mu da ha sa Nam mô tát sa pa ga wa to a ra ha to sa ma sa mu da ha sa Nam mô tát sa pa ga wa to a ra ha to sa ma sa mu da ha sa Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Phật ứng cúng lãnh chánh biên tri Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Phật ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Phật ứng cúng đấng chánh biên tri.
Nam mô tát sa pa ga wa to a ra ha to samma samputassa Nam mô tát sa pa ga wa to a ra ha to samma samputassa Nam mô tát sa pa ga wa to a ra ha to samma samputassa Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cung đấng chánh biên tri.
dang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Bụt thân Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy Phật.
Namang Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy Pháp.
Namang Saranami, đệ tử nguyện quy Pháp.
Sang sang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy y tăng.
Sang sang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy tăng.
Dutiyam bi buddhang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyambi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Dutiyambi Sanghang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyambi Buddhang Saranam Gacchami, lần thứ ba nguyện tự đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Buddhang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Banatipata veramani sikhapadang samatichami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Banatipata veramani sikhapadang samatichami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana veramani sikhapadang samatichami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinna dana veramani sika padang samatiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Abramacharya veramani sika padang samatiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Abramacharya veramani sika padang samatiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Mô sa wa đa vệ rắc mát ni sê kha ba đăng sa ma ti ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Mô sa wa đa vệ rắc mát ni sê kha ba đăng sa ma ti ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sura merayama chakvamma dharthana veramani sikhapadang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và cả chất sai.
Sura merayama chakvamma dharthana Vệ Ramani Sika Padang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vika Lavosana Vệ Ramani Sika Padang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapojana veramani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacchagi takwa ditan bisu kadatanak mala ganta bilen para dharanak mandana ibu sanak. Ha na ve rakmani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Lakcha dita wa dita visu karasana malakyan kavile panatharanakman Dana Vifu Sanatana Vehramani Sika Padang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Upcha Sajana Maha Sajana veramani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang.
Uccasayana maha sayana veramani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ít măng át tăng giác tâm măng na cát tăng bút thấp tăng nhát tăng u cô sát tăng ít măng cha rắc chân ít măng cha di hoa sang sầm ma đê hoa a đê hoa kích tâm sầm ma di a mi. Chúng con nguyện tinh tăng nghiêm trì bác quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
อิมานิอาคาสิกขาบดาลิกุปโปสัตติบรัตเตนะอิมันจรตันอิมันจดิวะสังสาธุกังกัตตวาอัปปมะเณนะสัมมาระกิตัปปังยิ่งPhật tử đã thọ tăng quy và bát quan trai giới ngày chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
À Ma Phạn Tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Si la na sugatan jante, si la na fo kasambala, si la na kiputan jante, atma si ilang iso hak ye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thu sa thu lành thay. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh. Từ thân hậu ý khởi sanh, ngược mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân Phật ta thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh. Từ thân hậu ý khởi sanh, ngược mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh. Từ thân hậu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung.
สัพพุสัพพมังกลังระคันทุสัพเพเดวตาสัพพบุตตานุภาเวนัสดาสติปวันตุเตสวัตตุสัพพมังกลังระคันทุสัพเพเดวตาสัพพนามานุภาเวนัสดาสติปวันตุเตสวัตตุสัพพมังกลังระคันทุสัพเพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสดาสติปวันตุเตTất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo Pháp, do nhà oai đức của chư Tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thu sa thu lần thai. Nam mô Phật thầy. Chúng con thành kính lãnh lễ và kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con sáng hôm nay. Nam mô Phật thầy. Kính mời MC tiếp tục với chương trình là Nam mô Phật thầy.
Nhà sa thứ hành thai, xin chúng con kính đảnh lễ tri ân để Đức Minh Hạnh và cô Huệ Ngọc và kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu. Hôm nay thượng tọa giác đảng bị càng tiếng nói không ra tiếng, nên chúng con kính thỉnh từ tòa pháp tăng từ bị dẫn nhập bài học hôm nay. Bài học hôm nay giáo trình Phật pháp Bích Thất Thâm Mắc Phật pháp vấn đáp quan kinh Như Lan Đáp Banh Há. Đề tài hôm nay là nơi chứa đựng niết bàn, sẽ do thượng tọa Tuệ Siêu thuyết giảng. Chúng con kính thỉnh thượng tọa pháp tăng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu, con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Đề tài hôm nay là nơi chứa đựng niết bàn. Thưa ngài Nagasena, có phải có vị trí ấy ở hướng đông hay ở hướng nam, hay ở hướng tây, hay ở hướng bắc, hay ở hướng trên, hay ở hướng dưới, hay ở hướng ngang là nơi niết bàn được chứa đựng? Câu đại vương, không có vị trí ấy ở hướng đông hay ở hướng nam, hay ở hướng tây, hay ở hướng bắc, hay ở hướng trên, hay ở hướng dưới, hay ở hướng ngang là nơi niết bàn được chứa đựng. Thưa ngài Nagasena, nếu không có chỗ chứa đựng của niết bàn như thế thì không có niết bàn. Và đối với những vị nào mà niết bàn ấy đã được chứng ngộ thì sự chứng ngộ ấy, thì sự chứng ngộ của những vị ấy cũng là sai trái. Trẫm sẽ nói lý do của trường hợp này. Thưa ngài Nagasena, giống như ở trái đất có ruộng sản xuất lúa gạo, có hoa sản xuất ra hương thơm, có lùm cây sản xuất ra hoa, có cây cối sản xuất ra trái, có hầm mỏ sản xuất ra châu báu, bất cứ ai ước muốn vật gì tại nơi đó thì người ấy đi đến nơi đó rồi mang đi vật ấy. Thưa ngài Nagasena, tương tự y như thế, nếu có niết bàn thì chỗ sản xuất của niết bàn ấy cũng là điều được mong mỏi. Và thưa ngài Nagasena, chính bởi vì không có chỗ sản xuất của niết bàn, vì thế chẳng nói là không có niết bàn. Và đối với những vị nào mà niết bàn ấy đã được chứng ngộ thì sự chứng ngộ của những vị ấy cũng là sai trái. Tâu đại vương, không có chỗ chứa đựng của niết bàn, và nếu niết bàn ấy người được thực hành đúng đắn chứng ngộ niết bàn nhờ vào sự tác ý đúng đường lối. Tâu đại vương, giống như có cái gọi là ngọn lửa, nhưng không có chỗ chứa đựng của nó. Trong khi cọ sát hai thanh củi với nhau thì đạt được ngọn lửa. Tâu đại vương, tương tự y như thế, có niết bàn nhưng không có chỗ chứa đựng của niết bàn, người thực hành đúng đắn chứng ngộ niết bàn nhờ vào sự tác ý đúng đường lối. Tâu đại vương, hoặc là giống như cái gọi là bảy báo vật, như là bánh xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc mani báo, nữ nhân báo, gia chủ báo, tướng quân báo, và không có chỗ chứa đựng của các báo vật ấy. Tuy nhiên, đối với vị sát đế lị đã thực hành đúng đắn, do nhờ năng lực của sự thực hành mà các báo vật ấy đi đến với vị ấy. Tâu đại vương, tương tự y như thế, có niết bàn nhưng không có chỗ chứa đựng của niết bàn, người thực hành đúng đắn chứng ngộ niết bàn nhờ vào sự tác ý đúng đường lối. Thưa ngài Nagasena, vậy thì chớ có chỗ chứa đựng của niết bàn, tuy nhiên có phải có chỗ đứng ấy mà người đứng tại chỗ ấy thực hành đúng đắn thì chứng ngộ niết bàn? Tâu đại vương, đúng vậy, có chỗ đứng ấy mà người đứng tại chỗ ấy thực hành đúng đắn thì chứng ngộ niết bàn. Thưa ngài, Vậy thì chỗ đứng ấy là chỗ nào mà người đứng tại chỗ ấy thực hành đúng đắn thì chứng ngộ Niết Bàn? Tâu Đại Vương, giới là chỗ đứng, người đã thiết lập ở giới, trong khi tác ý đúng đường lối, dầu là ở Sa Cá hay ở Giá Quá Ná, ở Chi Ná hay ở Vi La Pá, ở A La Săn Đá, ở Ni Cung Bá, ở Ca Xí hay ở Cô Xá Lá, ở Cát Si Rá, ở Ganh Tha Rá, ở đỉnh núi, ở thế giới Phạm Thiên, dầu đứng ở bất cứ nơi đâu mà thực hành đúng đắn đều chứng ngộ Niết Bàn. Tâu Đại Vương, giống như người đàn ông nào đó sáng mắt, dầu là ở Sa Cá hay ở Giáp Quá Ná, ở Chi Ná hay ở Quý La Tá, ở A La Phanh Đá, ở Ni Cung Bá, ở Ca Sĩ hay ở Cô Xá Lá, ở Các Nhi Rá, ở Ganh Tha Rá, ở đỉnh núi, ở thế giới Phạm Thiên, dầu đứng ở bất cứ nơi đâu đều nhìn thấy bầu không gian. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, người đã thiết lập ở giới, trong khi tác ý đúng đường lối, dầu là ở Sa Cá hay ở Giáo Quan Á như trên, vân vân, dầu đứng ở bất cứ nơi đâu mà thực hành đúng đắn đều chứng ngộ Niết Bàn. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như dầu là ở Sa Cá hay ở Giáo Quan Á, vân vân, như trên, vân vân, đối với những người đứng đầu ở bất cứ nơi đâu đều có phương Bắc. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, đối với người đã thiết lập ở giới, trong khi tác ý đúng đường lối, dầu là ở Sa Cá hay ở Giáo Quan Á, vân vân, như trên, vân vân, đối với người đứng đầu ở bất cứ nơi đâu mà thực hành đúng đắn đều chứng ngộ Niết Bàn. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm. Niết Bàn đã được Ngài giảng giải, sự chứng ngộ Niết Bàn đã được giảng giải, đức hạnh của giới đã được trang bị, sự thực hành đúng đắn đã được chỉ ra, biểu hiện của chánh pháp đã được giảng, đã được dương cao, dẫn lối vào chánh pháp đã được thiết lập. Sự ra sức đúng đắn của những vị đã ra sức tốt đẹp là không vô ích. Hỡi vị cao quý và ưu tú, trong số các vị có đồ chúng, trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Chúng con kính đảnh lễ cung thịnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Bốn câu hỏi Đức Vua Liên Đá đã hội tu giả Lạc Kệt Nhã tôi đi qua đến Niết Bàn. Thật là thú vị với những câu trả lời của Ngài Lạc Kệt Nhã cho các câu hỏi Đức Vua Liên Đá nêu ra. Dẫu rằng chúng ta chưa chứng Niết Bàn, nhưng khi mà chúng ta đọc qua những câu trả lời này, nếu chúng ta dùng trí tuệ thì chúng ta thẩm sát, chúng ta cũng cảm nhận được, hiểu được một phần nào về Niết Bàn. Nếu trước đây chúng ta chỉ được nghe nói đến cái danh từ Niết Bàn và chỉ được nghe đến Niết Bàn là cứu cánh của đời sống phàm hạnh, là cốt lõi của phàm hạnh, chúng ta chỉ nghe như vậy và nghe từ đó thôi. Có lẽ là chúng ta cũng còn hiểu một cách mơ hồ nhất là đối với những người cư sĩ. Nhưng mà không biết là trong những ngày qua các Phật tử chúng ta cùng chung, chúng ta đã học được gì, biết được gì, cảm nhận được gì về tính đặc tính của Niết Bàn và sự chứng của Niết Bàn. Chúng ta cũng không biết là cái gì có đạt đến cái chi tiết như thế nào, nhưng có điều là ở đây khi nói đến đặc tính của Niết Bàn, Đức Vua hỏi về đặc tính của Niết Bàn, về hình thể của Niết Bàn, cách tiến bộ Niết Bàn, và ngày hôm nay là chúng ta học đến cái câu hỏi của Vua Milanda hỏi về cái chuyện kiến hay là cái nơi chứa được Niết Bàn. Qua ba bốn cái cảnh đó, chúng ta nghĩ rằng là vừa đủ để cho chúng ta có thể hiểu được Niết Bàn như thế nào. Và hôm nay quý vị lại một câu hỏi có liên quan đến Niết Bàn mà tôn giả Nagasena ngài đã trả lời cho Vua Milanda, cũng thật là thú vị. Đức Vua hỏi rằng là có phải cái vị trí là nơi Niết Bàn được chứng, vị trí ấy ở hướng đông hay ở hướng nam, hướng tây, hướng bắc, hướng trên, hướng dưới không, hay ở hướng nghe không? Ngài là cái thế này đã trả lời rằng trong đường vương không có vị trí ấy ở hướng đông, tây, nam, bắc hay trên dưới hay ở hướng nghe. Vị trí không có Niết Bàn, nó không có Niết Bàn, không có vị trí, không có chỗ xuất phát. Chúng ta phải nhớ như vậy. Với cái câu hỏi và câu trả lời của Ngài Nam Thế Sinh Á, thì Vua cũng chưa có chấp nhận gì. Bởi vì chúng ta còn đưa một cái vấn đề là nếu không có chủ linh của Niết Bàn, như vậy thì không có Niết Bàn. Và cái sự chứng ngộ của những vị thì chứng ngộ Niết Bàn của những vị ấy cũng là sai trái Đức vua này nè, đưa một cái tác cái trường hợp nè, những người duy nhất có ruộng sản xuất lúa gạo, có hoa sản xuất ra hương thơm, có lượng cây sản xuất ra bông hoa, có cây cối sản xuất ra cái, có hầm mỏ sản xuất ra châu báu, và có cứ ai ước muốn những vật gì tại nơi đó để bù đưa dưới đó ăn đi. Cách hiểu của đức vua là đức vua nói rằng nếu mà mình muốn đạt đến cái gì thì phải đi đến cái nơi mà có cái đó thì mới lấy được. Thí dụ chúng ta muốn hai cái thì chúng ta phải biết cái vị trí một từ thôi, cành cây là phải lên cành cây đó để mà hái được. Chúng ta nghĩ như vậy. Nếu người chỉ ngồi dưới bàn thì dưới bàn phải có ở chỗ nào thì mình mới chỉ ngồi được chứ. Ông vua này có cái sự hiện, có cái sự suy nghĩ rất là nhưng mà cũng hay là bởi vì vua khi mà ông đưa lên cái câu hỏi như vậy, ông chất vấn là như vậy, chúng ta mới được nghe cái sự trình bày của một vị A-la-hán về cái vấn đề này. Khi được nghe nói chuyện, ngài nói cái thứ ngán, ngài đã bảo rằng tu luyện vương không có sự chứa đựng của Niết Bàn. Và Niết Bàn ấy thì có thật, người mà thực hành đúng đắn thì chính là Niết Bàn, nhờ vào cái sự tác ý đúng đường lối, chỉ đơn giản vậy thôi. Ở đây chúng ta nhớ cái vấn đề đơn giản, tôi luyện ngôn giống như có cái gọi là ngọn lửa nhưng không có chỗ chứa được ngọn lửa, nó trong khi cọ sát hai thân hữu với nhau thì đạt được ngọn lửa. Tương tự như vậy, tôi luyện ngôn có Niết Bàn nhưng mà không có chỗ chứa được Niết Bàn. Cái người thực hành đúng đắn chứa ngọn Niết Bàn nhờ vào sự tác ý mình thôi. Ở đây này nó cái ngã này đưa lên cái thí dụ về ngọn lửa. Thật ra thì cái thí dụ này chúng ta cũng phải ghi nhận một điều là ở hai cái cục đá trước không có lửa, cái cục đá lạnh tanh đó không có vấn đề gì, nhưng mà khi cọ sát với nhau, đập vào nhau thì nó nảy lửa. Thì cái ngọn lửa đó ở đâu? Ở trong cục đá bên tay hay cục đá bên tay trái của chúng ta. Lửa đó không có nằm ở trong cục đá nào hết, chỉ do cái cách gọi cọ sát mạnh thì nó sát lên lửa. Cái chỗ này chúng ta phải hiểu ở cái thứ đường sau, cái phần sau. Cái còn lớn như mà chúng ta nói rằng giống như có ngọn lửa không có chỗ chứa được của nó, thế thì khi mà chúng ta đốt đèn thì có ngọn lẽ lửa đó, cái vị trí của nó nằm ở trên tim của ngọn đèn, hay là chúng ta đốt củi, đun củi ở trong lò thì chúng ta nấu cơm thì ngọn lửa cái vị trí nó xuất phát từ ở từ củi đằng trái, đúng không? Thì cái trường hợp có vị trí, nhưng mà ở đây là chúng ta nghe cái ví dụ phía sau là khi cọ sát hai bên củi với nhau thì đạt được ngọn lửa.
chúng tôi không biết là cái phương pháp mà họ xác định hai cái thanh củi nó có phát sinh lửa hay không, nhưng mà cái phương pháp lấy lửa hồi xưa thì có lẽ bây giờ chúng ta ít tu tập được, nhưng mà bây giờ chúng ta có thể thí dụ qua cái trường hợp là cái vật ga của chúng ta nó quẹt, cái hộp quẹt đó khi mà cái bánh xe nhỏ nhám nó cọ sát lên trên cái cục chì mà chúng ta gọi lên ra là đá lửa thì nó nẹt ra lửa. Khi mà nó nẹt ra lửa như vậy thì đồng thời lúc đó hơi ra nó bốc lên thì lửa nó phát cháy. Thì ở trong trường hợp này trước đó lửa không có ở, chúng ta không thấy nó cháy ở trong hộp quẹt, cái ống ga vẫn bình thường, nước bình thường, cái bánh xe nhám lắm cũng bình thường, không có nóng, và cái cục đá lửa thì bình thường, nhưng mà khi nó có cái sự cọ chạm với nhau thì lúc bây giờ nó nẹt lửa, và do đó nó có cái ngọn lửa khi mà nó tiếp xúc với ga. Ngày cho cái ví dụ thứ hai nữa, nhưng cái ví dụ thứ hai này có lẽ là chỉ có đức vua Minh Giám trong cái thời kỳ đó vua mới hiểu. Đối với chúng ta thì cái vấn đề mà gọi là bảy báo xuất hiện có lẽ là chúng ta xa lạ, bởi vì cái sự xuất hiện này của sự bảy báo như là bánh xe báo, voi báo, ngựa báo, một mai đi báo, ngựa nhiên báo, dây chuột báo, tiếng quân báo, và nó xuất hiện làm tài sản của một vị vua gọi là vua Triệu Nguyên Vương. Thì cái chuyện đó khi chưa mới có được, còn các vị vua từ nay thì thể nào làm cho bảy báo xuất hiện được, cho nên chúng ta khó, chúng ta khó mà hình dung ra được. Nếu như những ai chưa có từng gặp kinh điển rồi chúng ta thấy không, ở đây chúng tôi có một cái ví dụ khác thay thế cho cái ví dụ này. Nếu như ngày nay cái tên án này cứ dùng về ngọn lửa, thì lửa người ta lấy lửa mà nó phát sinh từ nơi cái sự cọ sát của hai thanh củi, thì bây giờ chúng ta hãy cho cái ví dụ như là cái tiếng sấm nổ ở trên không trung giữa khoảng không bao la như vậy, vào những lúc trời mưa, sắp mưa, khi mà cái sự nóng lạnh, cái khí âm dương mà nó chạm vào nhau, giao vào nhau thì nó phát ra những cái tiếng nổ mà chúng ta gọi là trời lạnh. Thì cái sắp xếp đó, cái tiếng gần đó, cái âm thanh đó, nó không có cái vị trí nào ở trên giữa không trung cả, nhưng mà không phải là không có. Rõ ràng chúng ta đứng ở dưới đất thì chúng ta nghe ở phía trên bầu trời có cái tiếng nổ và có lửa xẹt ra, nhưng mà cho rằng cái ánh lửa đó là nó đẹp trên cái nền trời xanh là tại vì chúng ta thấy xa thẳm cho nên thấy có bầu trời, nhưng mà chúng ta đi ngoài sẽ không bao giờ tới cái nóc đó được, nó không phải nóc mà chúng ta gọi là nền trời vô thực sự là không phải là một cái nền như là cái nóc nhà của chúng ta, hay cũng không phải cái bầu trời, cũng không giống như là cái tấm trần nhà của chúng ta, mà nó có giới hạn di trụng độ, chỉ là cái khoảng không bao la. Chúng ta nhìn mút mắt là thì người chúng ta thấy cái hiện tượng nó màu xanh, màu xanh chúng ta gọi là da trời, màu xanh da trời. Thì như vậy những cái âm thanh mạnh lỗ ở lưng chừng không rung đó, không phải là không có, có thật, nhưng mà không phải là cái điện tiếng nổ nó xuất phát ra từ ở nơi như là khi mà chúng ta gõ tay vào cái bàn thì âm thanh nó phát ra từ nơi cái giai đoạn đó, hay là cái tiếng nổ nó phát ra từ nơi cái chút khi mà cái cò lửa mà nó đập vào cái điện quả tử của cái đạn đó, mà nó tạo ra cái tiếng nổ và nó phóng viên đạn, đầu viên đạn đi đó. Thì ở đây cái tiếng nổ nó có gì thế, nhưng mà đối với cái tiếng nổ trên không trung thì nó không có cái vị trí trong tây nam bắc, ở đâu nó cũng có. Nếu mà có cái hiện tượng giữa âm dương chạm vào nhau thì nó phát ra tiếng nổ, thì trường hợp này chúng ta phải biết rằng đó là một cái hiện tượng tự nhiên mà chúng ta không thể phủ nhận là không có. Rồi vua Nguyên Đán hỏi tiếp rằng thưa ngài, nói cái tiếng Hán vậy thì nó không có chủ chứa đựng nước vàng thì cũng được, tuy nhiên phải không có chủ nước mà người đứng tại chỗ ấy được là đúng đắn để chứng ngộ nước vàng. Có không? Có chủ đức để chứng ngộ nước vàng không? Thì ngài nói cái thứ ngài chấp nhận tôi để tôi đúng vậy, có cái chủ đức mà người đứng tại chỗ ấy thực hành đúng đắn thì chứng ngộ nước vàng. Vị trí xuất phát của nước vàng không có, nhưng mà cái chỗ đứng người thực hành để chính nước bạn thì có. Chúng ta nhớ cái gì, nhớ sự kiện này. Cái chỗ đứng ở ngay đó, dùng cái từ gọi là Patisto gọi là chỗ đứng. Thì ở đây cái điểm lửa để mà thực hành về tiến bộ tiến bằng, tức là ảnh chỉ cho giới, lấy giới làm cái cơ sở để tu tiến tiến bằng. Người mà ăn trú trong giới rồi trong khi ta đi lúc được lỗ được lỗi ở đây thì là lúc được lỗi cũng nguyên tắc quy tắc là hay là bác thế nào đi đến đường lối thì dù là ở tại xứ Tạch Đá Vô Văn Á hay là ở Chi Ná ở Quý La Tá ở Á La Thành Đá Đi Cầm Bá hay ở Cà Thịa Cô Sa Lá Cách Như Ná Gành Hà Rá hoặc là ở đâu nữa mà nơi nào mà vị đó là vị hành giả mà tu tập đúng theo đường lối thì đều chứng ngộ như vậy. Và như vậy thì ở đây cái sự chứng ngộ như vậy sẽ bất cứ ở đâu mà có người được hành theo bát chánh đạo thì ở đấy sẽ chiến bộ niết bàn. Do đó cho nên niết bàn không có cái vị trí riêng gì ở hướng đông tây hướng nam bắc hướng trên dưới hướng ngang không có vị trí riêng gì. Khi mà chúng ta học cái điều này chúng ta cần ghi nhớ là niết bàn nó thuộc về danh pháp Nam Mắc. Mặc dù là danh pháp vô vi, danh pháp vô vi, mặc dù là danh pháp vô vi, nhưng mà cũng là một danh pháp, tức là chỉ có tên gọi chứ không có cái hình thể vật chất. Cho nên mọi người là hỏi Niết Bàn vuông tròn dài ngắn cao thấp thì cái điều đó cũng có, không có chỉ được bởi Niết Bàn danh pháp. Thứ hai nữa, vì Niết Bàn không phải là cõi phương ý, không phải là cõi, do đó cho nên không có vị trí như chúng ta nói có người, có trời, có phạm thiên, tác giới, phạm thiên vua, tác giới ở các cõi tái sanh của chúng sanh. Cõi đó nó có vị trí trên dưới gần tây nam bắc, nhưng mà đối với Niết Bàn thì không phải là cõi, do đó Niết Bàn không có cái vị trí. Nhưng mà Niết Bàn mặc dù không có thể không có vị trí, nhưng mà chúng chết phủ nhận rằng là Niết Bàn không có. Bởi vì cái gì nó có, cái gì ở trên đời này tiếp tục, gì ở trên đời này mà được có thật thì cái vật đó nó đều phải có cảnh giác và phải có. Cái chỗ xuất phát, cái chỗ xuất tiến. Nhưng mà đối với Niết Bàn thì không thể có cái điều đó, bởi Niết Bàn chỉ là danh pháp và chỉ là một cái trạng thái tất tình pháp của vi hồn. Cho nên thưa quý vị, mặc dù chúng ta chưa chứng ngộ Niết Bàn, chúng ta không hiểu được, nhưng mà ở đây trong những câu hỏi vừa qua mà chúng ta đã học thì chúng ta có thể nhận ra được rằng Niết Bàn chỉ là cái tên gọi cho một cái trạng thái. Tịch tịnh pháp của vị. Mà sự tịch tịnh pháp của vị tức là cái sự chấm dứt luân hồi. Hãy mà chấm dứt được luân hồi, không còn hiện hữu về bốn uẩn thập nhị xứ này là bao nhiêu, thì như vậy gọi là niết bàn. Nếu mà chúng ta chưa hiểu rõ thì thà rằng chúng ta cố gắng chúng ta tâm thực hiện pháp, chúng ta tu tập, thì chúng ta dần dần sẽ như hết. Còn nếu mà chúng ta có nghe mà chúng ta có học, nhưng mà chúng ta hiểu tới chúng ta hiểu sai đi, thì cái trường hợp mình không nguy được chú ý. Cho nên thường thường đối với các bạn, khi mà chúng tôi dạy pháp thì chúng tôi chỉ nói được là đặc tính với các bạn người là đủ rồi, không cần phải dùng nhiều ngôn ngữ, nhiều lời lẽ, nhiều ngôn từ để mà chúng ta mô tả về như vậy. Ở đây trong một bài kinh gọi là kinh Phu Vi Chát, Đức Phật đưa nhiều ví dụ một người họ làm đúng phương pháp, thì dù có ước nguyện hay không có ước nguyện thì họ cũng sẽ thành được. Thí dụ như người đó họ muốn uống sữa bò thì họ ra ngoài chuồng bò, sau khi chắc sữa từ đưa con bò đem vào thì họ nấu cho nó chín. Nhưng mà khi nhắc chữ bò thì người ta phải làm đúng phương pháp, tức là từ cái thú hút của con bò. Còn nếu như một người mà họ muốn uống sữa bò mà họ ra họ nắm từ của con bò với cái mục đích là để lấy chữ bò, thì như vậy nó làm sai nguyên tắc theo phương pháp, họ có thể là có được. Và ví dụ như là một người mà họ muốn có được dầu mè khi họ làm đúng cái phương pháp, như là lấy những cái hạt mè họ đưa vào trong khối họ giả cho nhuyễn, rồi họ mong lại để họ lấy dầu mè, thì cái đó là đúng phương pháp. Ví dụ Đức Phật là ví dụ như một người họ muốn có dầu mè nhưng mà họ lấy sỏi hoặc cát với mục đích là để ép ra dầu mè, ép ra dầu, thì cái đó là sai gì. Cho nên khi mà chúng ta học về Niết Bàn, chúng ta học để chúng ta biết gì thôi. Nhưng mà cái chuyện mà chúng ta chiếc ngồi Niết Bàn là chúng ta phải thực hành cho đúng cái đường lối, thì tự nhiên chúng ta chiếc ngồi Niết Bàn. Cũng như trong cái chuyện đắc đạo, chúng ta thực hành đúng phương pháp thì chúng ta đắc chính đạo quả. Và khi chúng ta đắc chính thì là tự mình biết rõ là phiền não nào đã đoạn tận, chúng ta biết rõ. Chứ không phải là cái việc mà chúng ta đắc đạo quả rồi chúng ta phải nhờ Đức Phật liền chỉ lại tuyên bố cho mọi người là người này đã đắc đạo quả mấy mấy. Cho nên ở trên đời này cái gì chúng ta làm đúng được phương pháp là chúng ta sẽ đạt được cái sự thành công mỹ mãn. Cái điều mà chúng ta tu tập cũng vậy. Đôi lúc chúng ta không cần phải mặc phạm phải đi tìm hiểu những bài chi, và chúng ta cần phải thực hành đúng đường lối thì chỉ mỗi những bài thì lúc đó tự chúng ta biết đấy. Nó chỉ là như vậy. Và thưa quý vị, ngày ngã đi, ngày năng cách ngã, ngày đã dùng nhiều ví dụ cho vô minh đã hiểu được như vậy. Nhưng mà chúng tôi cũng nói thêm rằng là với những cái ví dụ ấy, ngài chỉ nhắc là một khía cạnh của cái ví dụ đó để cho người hiểu, hiểu hết một sự. Chứ kỳ thật thì đã gọi là nếu bạn không có cái hình thể, không có màu sắc của vật mà chúng ta nào qua chúng ta thấy, ví dụ như bạn cũng giống như là thuốc giải độc hay là giống như là hoa sen xanh v.v. thì chúng ta nghĩ rằng là nếu bạn nó phải có cái hình dáng, nó có màu sắc rồi thì phải. Ngài chỉ ví dụ là lấy trên cái khía cạnh nào đó, đặc tính của cái pháp đó, đặc tính của cái gì, của bông hoa sen như thế nào, hay là đặc tính của thuốc giải độc như thế nào, thì ngài nói như vậy để cho chúng ta hiểu được cái đặc tính của nhiếp bàn. Cũng như trong cái chỗ này cũng vậy, hỏi cái vị trí nào xuất phát nhiếp bàn thì ngài phủ nhận là không có vị trí nào, bởi nhiếp bàn nó đâu phải là một Phật thể mà nó có mặt ở nơi đó. Ở đây cuối cùng thì ngài chỉ đưa ra một vấn đề là khó hiểu được. Thế nào gọi là khó hiểu được của nước này? Là khi một vị tỳ kheo ở trong khu rừng hay dưới gốc cây hoặc ở bất cứ một nơi nào, một vị đó sau khi đã tu tập thiền định và quán niệm đúng pháp thì tới chính niết bàn, thì hãy nhìn thấy chính niết bàn ngay tại chỗ nào mà vị đó đứng hoặc ngồi, thì ở đây chúng ta gọi là chỗ đó là chỗ đứng của niết bàn. Tuy nhiên ngài còn nói thêm là cái chỗ đứng của niết bàn đó là để chỉ thế giới nếu được thanh tịnh, được trong sạch là nền tảng cho cái sự chứng niết bàn. Và như vậy thì bằng nhiều ví dụ ngài đã làm cho đức vua Milinda thỏa mãn với những cái câu trả lời. Đức vua đã hiểu được niết bàn. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước qua cái phần sáu nữa cho bài học ngày hôm nay. Ở trong trung ương đã có sự gọi điện thoại, xin cung kính sự gọi điều họ và có thường tỏ bất tân là như có tính sẽ trả lời những cái câu hỏi đó. Còn thôi chúng tôi người uống nước một chút, sau đó chúng tôi sẽ trở lại để trả lời những câu hỏi thứ ba. Thay mặt hội chúng kính cung tỉnh sự người lãnh đạo qua chỉ điều họ cho bài học năm nay nhằm mục thầy nhé.
Nam mô Bụt Tha Nhã. Con xin thành kính đảnh lễ đến tâm đức tam bảo Đức Phật, giáo pháp và A Di Đà. Và cảm ơn đức cho chúng tôi cũng như được đảnh lễ đến sự cố thiền siêu thượng tọa Minh Đẳng, thượng tọa Phật Tân Định Thành còn là chư Phật Minh Tăng. Kính chào cô tu nữ cùng các vị thiền nam thiền nữ xa phú còn mừng được nghe thời giảng của Phật sư Diêm và Thượng tọa Diệu Siêu. Xin thay mặt đại chúng trong tâm xin thành kính tri ân sự cụ đã giảng của Phật của tôi. Giờ thỉnh thật sự uống nước. Hôm nay thì như là Thượng tọa Thánh Đàn cũng biết, hôm nay thì là Thượng tọa tập kiến nên Thượng tọa sẽ không có họp được. Vậy là chúng tôi đã xin đợi nguyện thay thế điều tiết thượng tọa Minh Đẳng để như mình không hỏi chắc có lẽ cũng thỉnh thượng tọa Pháp Tân thảo luận kênh số 1 trước, rồi sau đó con tự con sẽ hoặc là thượng tọa sẽ nêu lên câu thảo luận số 2 và con sẽ thảo luận. Bây giờ thì một lần già con thấy tín hiệu của thượng tọa Pháp Tân rồi. Ở trong câu thảo luận số 1, Thượng tọa Minh Đẳng đã nêu ra có nhiều Phật tử quan niệm sau khi chết mới chứng đắc được đạo quả, quan niệm đó là sai hoàn toàn. Dạ, đây là một cái thường thường chúng ta ưa gặp những điều này. Không biết rằng Thượng tọa có Pháp Tân sẽ thấy quan niệm đó nó sai như thế nào. Còn Phật xin là kính thỉnh Thượng tọa Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Nhã, Nam Mô Tham Ma Nhã, Nam Mô Sang Khai Nhã. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái câu hỏi này được hỏi là cái quan niệm của người Phật tử sau khi chết mới chứng đắc đạo quả, điều đó là quan niệm đó sai chỗ nào, thì chúng tôi xin thưa đây. Cái điều mà mọi người ai cũng nghĩ rằng cái người tu tập của mình thì có lẽ là mình nghĩ rằng mình không phải chỉ có một đời, sanh lên một đời mà phải nhiều đời. Ví dụ kiếp này chúng ta được tu tập, rồi kiếp sau chúng ta biết có tu tập nữa hay không, hay là kiếp sau chúng ta cũng có cái duyên lành, chúng ta lại tiếp tục tu tập nữa. Tu tập đến khi nào mà chúng ta chín mùi được cái pháp vị rồi đó thì chúng ta sẽ chín được cái quả vị. Thì cái quan niệm đó là cái quan niệm mà chung nhất. Thì chúng tôi nghĩ rằng là ai cũng có cái quan niệm đặc biệt là có phần nhiều là người ta quan niệm rằng sau khi chết mình được cái gì, mình được cái gì, mình được cái gì ở đây có nghĩa là mình sanh cảnh giới này hoặc sanh cảnh giới kia, hoặc ít ra là cái được cái sự an lạc, được cái sự hạnh phúc gì đó, thường là quan niệm vậy. Thì cái người ta ở đây đó là thường mình có cái suy nghĩ là mình hay hoạch định cho mình ở trong tương lai như thế nào, diễn cảnh ra sao. Ngay cả cái người mà chưa chết thứ gì, người ta có cái suy nghĩ rằng trước khi họ chết thì họ phải làm một cái tờ di chúc, di chúc rồi giao cho đứa này cái này, giao cho đứa kia kia, kêu đứa nhỏ làm, đứa này, đứa con này làm cái này, đứa con kia làm cái kia, nó là phó thác theo cái di chúc mà người sắp sửa chết họ thường có cái việc làm. Thì mình đối với một cái người tu á, thì chúng ta thấy rằng là mình hành pháp của Đức Phật á, thì phải là thực hành một cách liên tục và nhiều cái thiện pháp mà mình phải làm. Cái việc mà một người mà tu tập đó mà được cái an lạc nhất định nào đó thì đòi hỏi cái người đó phải có cái sự nỗ lực cố gắng rất là nhiều, bởi vì mình phải thường xuyên tu tập giới, tu tập định, tu tập tuệ. Mình có tu tập như vậy thì một cách liên tục và thuần nhất đó, thì mình có thể dễ dàng thành tựu được. Cái chứng đắc đạo quả đó, thì chúng tôi nghĩ rằng ở trong Phật Pháp đó, là Đức Phật này có nói là giáo pháp của Ngài có cái công năng mang đến cái an lạc hạnh phúc ở hiện tại, ở tương lai và tối thượng, tức là chứng đắc được cái quả vị Niết Bàn. Thì bây giờ là mình tu á, thì nói đến cái việc mà mình tu hành á, thì đâu phải là đợi tới chết mình mới có được cái này cái kia. Bởi vì cái cuộc tu này á, chúng ta biết rằng là nếu như kiếp này mà chúng ta không có thành tựu được thì lại tiếp tục tới kiếp khác nữa. Nhưng mà nếu như kiếp này thành tựu được á, quả vị đó thì nó cũng có thể là xảy ra trong đời sống hiện tại này. Tại vì như đệ tử của các vị đệ tử của Đức Phật cũng vậy, bao nhiêu kiếp đã hành trì rồi, kiếp cuối cùng gặp Đức Phật rồi thành tựu được đạo quả ngay trong cái đời sống đó. Sau khi cái đời sống đó các vị ấy từ bỏ rồi thì các vị trở vô dư y Niết Bàn. Thì ở đây đó thì chúng ta thấy rằng cái việc mà chứng quả vị đó, khi nào mà mình tu tập, hay chúng tôi nghĩ rằng là mình tu tập, đừng có mong rằng chúng ta đừng có hoàn toàn đặt nôn nóng, hay là chúng ta mong hết hoàn toàn nôn nóng để mình thành cái điều này, thành điều kia. Nhưng mà mình cũng có một cái điều đó, chúng tôi nghĩ rằng mình phải có một cái lý tưởng đạt đến. Lý tưởng đạt đến tức là giống như là cái chí nguyện, hay là cái mà mình hy vọng đó. Hy vọng ở đây chúng tôi muốn nói tức là mình hy vọng ở trong cái thiện pháp, mình hy vọng trong cái việc mà thành tựu được cái quả vị. Thì do như vậy đó, mình mới có thể nỗ lực mình hành trì được. Giống như cái hướng đến của mình đã có thì bằng một cái sự nỗ lực, có cái sự chí nguyện thì có cái chí nguyện á, không cũng chưa đủ mà cần phải có cái sự nỗ lực mới thành tựu được. Thì cái việc thành tựu mà mình quan niệm là phải đợi tới một tương lai, một cái đời sống sau nữa đó, thì có lẽ là cái chuyện đó nó cũng rất là chúng ta không biết được. Nhưng mà ở hiện tại đó là tâm của chúng ta có được cái sự an lạc á. Khi mà mình tu tập mà mình có được sự an lạc, có được sự thanh thản, thì là mình đã có được cái sự tiến hóa rồi. Còn chứng đắc được đạo quả đó thì chúng ta thấy rằng là vẫn là một cái, theo chúng tôi nghĩ nó vẫn như là một cái ý chí, để cái nơi mà cái chỗ mà để chúng ta đạt đến cái ý chí hay là cái chí nguyện của mình để đạt đến mà thôi. Nhưng mà đâu phải là đợi tới kiếp sau, kiếp nào đó. Thường là mình cứ hoạch định cho mình ở cái kiếp tương lai như thế này, thế kia, nghĩ là thành cái này, thành cái nọ. Nhưng mà giáo pháp của Đức Phật á, không phải là để phải nói là mình đặt cho cái tương lai không. Bởi vì hiện tại mình có được cái sự an lạc á, thì tương lai mình mới có thể được cái sự an lạc. Thì cái điều đó muốn nói tức là có những vị thực hành thì thành tựu được cái quả vị ngay trong đời sống hiện tại này, vị đã chấm dứt được khổ, chấm dứt luân hồi chẳng hạn, hay là dứt sạch hết phiền não, thì cái vị đó được giải thoát. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng là việc tu hành của mình á, thì của chúng ta đó, thì chúng ta cứ dẫn thực hành những cái thiện pháp, thực hành những nhiều thiện pháp, và do cái sự nỗ lực đó, biết đâu biết đâu là cái pháp độ của mình nó được chín mùi, mình có thể sự thành tựu được, có thành tựu được, và thành tựu đạo quả có thể là ngay trong đời sống hiện tại này, chứ không phải là đợi tới tương lai không. Nhưng mà nếu như cái pháp độ chưa được tròn đủ đó, thì mình còn luân hồi, chưa có giải thoát được, thì chưa có chấm dứt được hết hoàn toàn, thì mình còn luân hồi. Nhưng mà còn luân hồi ở đây đó là mình cũng còn có cái tốt là ở chỗ là mình có thể là mình sanh ở một cảnh giới nào đó tốt đẹp để mình tiếp tục tu tập nữa, tu hành nữa, chẳng hạn như vậy, tiếp tục vun bồi cái pháp độ ba la mật sẽ được đầy đủ. Thì ở đây theo chúng tôi nghĩ rằng là niết bàn hay là đạo quả nó chỉ là cái kết quả mà mình đạt đến thôi, đạt đến. Nhưng mà mình có do có cái chí nguyện và có cái sự nỗ lực thực hành nữa, thì cộng hai cái yếu tố đó lại đó, tức là có cái chí nguyện để hướng đến, rồi có cái sự nỗ lực thực hành, nỗ lực thực hành thiện pháp, thực hành các cái công phu đó, ta gọi là cái công phu để mà đạt đến cái quả vị. Cũng như cái người mà họ nấu thành cơm thì trước tiên là họ phải có những cái hạt gạo họ do cho sạch, họ làm các cái công đoạn chuẩn bị cho nó đàng hoàng, rồi họ canh nước cho nó đều với những cái hạt gạo đó, rồi họ mới chụm lửa, họ mới đun lửa cho nó đều đặn như vậy, đến một lúc nào đó thì cơm nó mới chín được. Thì khi mà sở dĩ mà nó có được cái kết quả là cái nồi cơm nó chín á, là qua những cái công đoạn, qua những cái công đoạn mà cái người chủ nhân đó đã khéo làm các cái công đoạn đó. Thì ở đây Phật pháp chúng tôi nghĩ rằng đạo quả là cái mình mong muốn, cũng giống như là cái người mà mong muốn mình nấu chín cái nồi cơm, thì họ phải thực hành những cái, họ phải trải qua những cái công đoạn liên tục để họ làm những cái công đoạn trước khi họ nấu cái nồi cơm đó. Do vậy thì họ mới có được cái nồi cơm chín một cách đàng hoàng được. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà quan niệm là sau khi chết cái chứng đắc đạo quả, thì rõ ràng Phật pháp á, thì không phải là chỉ có lợi ích trong tương lai không, mà còn bao gồm cả cái lợi ích ở hiện tại. Tức là khi nào mà mình tu tập, nội tâm mình có được cái sự thanh thản, có được sự dứt bỏ ràng buộc á, thì mình đã có được cái sự một số thành tựu đó rồi. Rồi nếu như mình đầy đủ pháp độ thì mình sẽ có được cái thành tựu, cái quả vị giải thoát mà thôi. Thì qua đây thì chúng tôi xin có cái ý để chia sẻ liên quan đến câu hỏi số 1 là mà đại đức tính vừa nêu một cái câu này là do thượng tọa Phật Đản Giác Đản đặt ra ở đây. Chúng tôi xin dứt lời, có lẽ là thôi bây giờ đó là để hỏi tiếp cái câu để Đức Phật Tính thảo luận nha. Quý vị còn nghe chúng tôi nói được không ạ? À, nghe to ạ. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ thì không biết là để Đức Phật Tính có nghe được không? Dạ, cảm ơn, bây giờ nghe rồi. Bây giờ đặt cái câu số 2, hỏi cái câu số 2 để Đức Phật Tính thảo luận. Sau khi thảo luận rồi đó thì để Đức Phật Tính thỉnh Tượng Tòa Tề Siêu quan hỷ thảo luận tiếp cho chúng ta. À, cái câu số 2 mà Tượng Tòa Giác Đẳng đặt ra ở đây đó là: theo Phật Pháp thì cõi nào mới thật sự dễ tu hành? Trong quan niệm của Phật giáo thì nói đến 31 cõi gì chứ, theo đại đức Thông Tính là cái cõi nào để cho chúng ta dễ tu hành nhé? Và vì sao là dễ tu hành? Kính thỉnh đại đức Thông Tính thảo luận chuyện.
Dạ, sa thú. À, nó buồn. Một thằng của con ngạc đến đánh đẩy đến sự tự nhiên của con ngạc. Chúng tôi có tất, những anh cũng có chỉ tâm được tất. Xin chào cô thương ứng cũng thành viên chính năng của mình. À, dạ, cảm ơn vì đã cho chúng tôi bị được cả những điều mà rõ. À, chúng tôi tùy qua câu hỏi thảo luận này, số 2 mà chúng tôi đã nêu mà chúng tôi có tâm nào vừa đọc ra. Thì quý vị thấy rằng là đối với cái sự tu tập á, thì chúng ta biết rằng là có 31 cõi, có 10 nhà, có 31 cõi, mà ở trong cái cõi dục giới thì có 16 cõi, là có 16 cõi. Rồi trong đó có 11 cõi dục giới, 16 cõi nhà, 16 cõi trời và 4 cõi vô pháp, tổng cộng là 31 cõi. Nhưng mà ở đây thì quý vị thấy rằng là đối với những cái cõi cổ thì chúng ta tu tập không được, mà đối với những cái cõi cổ thì ví dụ như là ở trong cái cõi trời giới có 4 cái cõi cổ, cõi người và 6 cõi trời là dục giới. Thì quý vị thấy là thường thường ở những cái cảnh giới khổ á, chúng ta rất là khó tu, hình như là rất là khó có thể mà chúng ta tu được. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở những chúng sanh ở cõi địa ngục, và ở cõi địa ngục thì những cái sự đau khổ á, nó không ngừng nghỉ, thành ra chúng ta không có cái cơ hội để khởi lên cái tâm thiện để chúng ta tu tập. Thì vậy thì có những người đó, người ta đặt cái câu hỏi đó, người ta nói là cái gì như là nếu mà mình nói đó, cái cảnh giới địa ngục á hoặc là cái cảnh giới ngã quỷ đó, nó khổ quá mình là tu tập không được, thì tại sao có những chúng sanh ở trong cảnh giới địa ngục khởi lên được cái tâm đại thiện, hoặc là ở chúng sanh ngã quỷ rõ lên cái tâm đại thiện? Thì kính thưa quý vị, cái điều này Có, chỉ có những cái chúng sanh đặc biệt, có nghĩa là những cái chúng sanh nào trước kia đã từng tạo phước, bố thí hay là tạo một cái phước gì đó mà nó phải rất là nó nhiều, hoặc là được lập đi lập lại gì, thì trong những lúc mà đang thọ khổ ở cảnh giới địa ngục, hoặc là làm cái cảnh giới ngã quỷ, thì những chúng sanh đó do cũng là có cái thường trần, hoặc là có cái thường nghiệp ở trong quá khứ, thành ra làm cho chúng sanh này cũng là khởi lên được tâm thiền, ví dụ như là hướng đến tịnh xá, hướng đến chùa chiền, vân vân. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với cái trường hợp như là cái vị mà mẹ của ngài Sariputta là chúng sanh ngạo quỷ cách đó bốn kiếp, thì bà ta lúc mà khổ khổ bà ta đã nhớ lại mình trước đây mình đã từng làm mẹ của cái vị đó, và bây giờ vị đó là một cái vị sa môn đang tu tập, vân vân. Thì trong cái trường hợp này thì chúng tôi muốn nói cái điều này ở đây là tại vì có những người ta nói rằng cái cảnh giới địa ngục và ngã quỷ thì rất là khổ, thì làm sao mình nhớ được những cái chuyện pháp, hoặc là thì những cái chúng sanh nào trong khi mà ở quá khứ đã có từng tạo phước này phước kia, thành ra những cái chúng sanh đó tuy là khổ khổ nhưng mà vẫn có cái cơ hội nhớ đến trước kia mình đã từng tạo phước, hoặc là trước kia mình đã từng biết ở trên cái tịnh xá nó có những vị sa môn tu tập như thế nào như thế nào, thì khi người ta khởi lên cái tâm thiện đó thì có thể do cái tâm thiện đó mà làm cho người ta thoát được cái cảnh giới khổ đau. Nhưng mà cái điều này thì chính như vậy, không phải ai cũng mạnh, không phải ai cũng dễ dàng khởi lên cái tâm này, chỉ có những cái chúng sanh là đặc biệt có cái duyên mà duyên lành ở đây có nghĩa là đã từng tạo phước ở trong quá khứ. Vậy thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là đối với cái cõi khổ thì chúng ta không thể nào chúng ta tu được những cái chúng sanh địa ngục, ngã quỷ, tu la, súc sanh, vân vân, những cái chúng sanh này không tu tập được. Còn đối với những cái cõi trời, đối với những cõi trời thì tính thứ gì, do ở trên cõi trời có nhiều cái hạnh phúc, có nhiều cái hạnh phúc mà khi mà chúng ta ở cõi nhân loại chúng ta đã tạo, thành ra thường thường khi mà sanh về cõi trời thường thường quý vị thấy rằng là được hưởng phước ở trên đó, thành ra rất là khó để mà thấy những cái cảnh tượng dẫn đến cái sự nhàm chán để mà tu tập muốn thoát ly được những cái hình ảnh đó. Cũng như quý vị thấy rằng những cái cảnh giới những cái vị mà khi mà tạo phước được sanh về cõi trời thì lâu đài có hào quang, có thì trùng, có vân vân, thành ra không có nhìn thấy được. Với hơn nữa là thì đối với những cái chúng sanh mà thuộc về chư thiên thì những cái chúng sanh đó không có những sự bệnh như chúng ta, không có cái sự mà nó già lưng trần hoặc là mỏi gối vân vân, hoặc là tóc bạc, thành ra chúng ta không có thấy những cái cảnh tượng đó, nên ở tổ trời cũng rất là khó tu. Vậy thì quý vị thấy rằng đối với một chúng sanh phàm phu chỉ có ở cõi người, chỉ có ở cõi người thì chúng ta nếu mà chúng ta thiếu cái ý thì chúng ta sẽ tu tập được, còn đối với những người mà người ta không có cái sự thiếu cái ý, hoặc là người ta không có nghĩ đến cái chuyện mà thoát ly cái dòng đau khổ này, hoặc là cái sanh tử này thì người ta rất khó tu tập. Vậy thì nói chung lại ở trong cõi người và ở trong Phật pháp thì quý vị thấy là có rất là nhiều cõi, nhưng mà đối với cõi nhân loại của chúng ta mới có khả năng để tu tập hoặc là dễ tu tập hơn, thì kính thưa quý vị, nhiều khi chúng ta ví dụ như chỉ có trừ khi nào tâm của chúng ta buông lung, chạy theo ngũ dục hoặc là chạy theo ngũ trần, có nghĩa là ở trong cái đời sống của chúng ta, nếu mà trừ khi nào mà chúng ta cứ lo theo những cái sắc tài tình danh lợi và được danh mất danh đúng không, thì chúng ta cứ chạy theo lâu rồi chúng ta tu tập không được. Còn nếu mà một người nào á chỉ cần là mà có một suy nghĩ chút xíu thôi, ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà chúng tôi ở bên Bồ Đề Bồ Đề Đạo Tràng ở Ấn Độ, quý vị biết rằng năm nào chúng tôi nhìn thấy những hoàn cảnh đó chúng tôi cũng đều thắc mắc những chúng sanh này tại sao mà phải nằm la lớt nằm la lớt mà rồi người ta cho thức ăn người ta phải thả chúng ở dưới đường ở dưới đất rồi những chúng sanh mới ăn được và dẫn cái thức ăn đó, mà chúng tôi nghĩ rằng cái đời sống của họ nó rất là khổ nó rất là khổ. Thì khi mà nhìn những cái hình ảnh đó thì chúng tôi có hai điều luôn luôn suy nghĩ ở trong tâm, không biết rằng là những cái chúng sanh này tạo cái nghiệp gì mà bây giờ nó cho cái quả nó quá nặng. Cái điều này cũng được thứ nhất quý vị, ví dụ như chúng ta học ở trong kinh chúng ta thấy rằng đối với ở trong quá khứ cái vị tỳ kheo chiếc xá mà bị thối tay bị bệnh cùi cái vị tỳ khu đó thì cho ở trong quá khứ vẽ chân chim vẽ cánh chim, thành ra khi mà ở trong cái cuối cùng nghiệp nó dẫn cho quả, nhưng mà vị này cũng đâu có bị đến nổi, ví dụ như cũng bị lỡ lối rồi cũng bị chảy xương vân vân, nhưng mà cũng có thể ngồi dậy ăn được hoặc là có người người ta giúp ăn được. Còn những cái chúng sanh này quý vị thấy rằng khi mà chúng tôi nhìn nó chúng tôi nghĩ rằng những người này chắc có lẽ là do họ đụng đến những vật có giới đức, nhất là ở trong những cái thờ mà Phật giáo hiên thành, thành ra do cái những cái việc này nó cho cái quả nó phải nói rằng thật là nặng nề. Đây là cái điều thứ nhất mà chúng tôi nhìn thấy những cái hình ảnh đó chúng tôi thường có những cái câu hỏi như vậy. Rồi cái điều thứ hai nữa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng không biết cái đời sống mà khổ cực như vậy, cái chúng sanh này họ có thích thú không? Họ có thích thú với cái đời sống của họ đang có không? Thì tính hai vị, nếu mà chúng ta là một người mà bình thường chúng ta nhìn vào thì chúng ta cảm thấy rất là chán, rất là ngán cái cuộc sống đó. Nhưng mà phải nói rằng là do cái nghiệp quả, tuy rằng những cái chúng sanh đó người ta mang cái sống đó, nhưng mà như là ta có nhà chán, quý vị thấy là tối thì người ta kiếm người ta ăn, và khi no thì người ta cũng mà hưởng những cái dục này những cái dục kia, rồi người ta vẫn vui chơi, người ta vẫn ví dụ như là vẫn giỡn hết vân vân, hoặc là vẫn chọc ghẹo người này vân vân. Thành ra khi mà chúng tôi có hai cái sự suy nghĩ, thứ nhất là do cái nghiệp gì mà người ta tạo, người ta hưởng cái quả này, rồi người ta có cái tố ở trong cái đời sống nhỏ thì tính được. Và chúng tôi thấy những người đó người ta vẫn sống một cách bình thường, cũng như là người ta vẫn rất tố ở cái đời sống đó. Cái điều này tại sao mà chúng tôi nói như vậy? Tại vì những người này người ta ở gần bảo tháp, gần rất là nhiều chùa, thì thật sự ra nếu mà một người mà như vậy thì chúng ta chỉ cần ở chùa mà chúng ta lo chúng ta tu tập, chúng ta nằm cũng nằm như vậy, nhưng mà chúng ta nằm ở ngoài trước cổng chùa để chúng ta nghe kinh hoặc là chúng ta niệm Phật vân vân, thì cũng có cái cơ hội chúng ta tạo được cái thiện pháp. Nhưng mà những người này thì sao? Họ không có những để dành những thời giờ đó, không họ bị tàn tật như vậy, nhưng mà nếu mà đói thì họ đi kiếm họ ăn, nhưng mà ăn no rồi thì sao? Vẫn chọc kẹo, vẫn dẫn hết với những du khách, những người đi đường hoặc mà vẫn gây gỗ của ta, thì chính cái chỗ đó là chúng ta thấy rằng là họ vẫn có cái đời sống đó, làm cho chúng tôi nhớ lại cái vị mà hoàng hậu ở trong quá khứ, ở trong thời quá khứ, cái vị hoàng hậu đó khi mà sanh thành con bọ hung thì vẫn có với cái cuộc sống bọ hung. Thành ra bây giờ mình đối chiếu lại thì những người này người ta có tài sản, nhưng mà người ta sống người ta vẫn vừa lòng với chiếc sống đó. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta không khéo tác ý thì chúng ta rất là khó để mà tu tập. Bây giờ trở lại với cái vấn đề chính ở trong cái câu thảo luận này, thì quý vị thấy rằng ở cái cõi người này, nếu mà chúng ta khéo tác ý, chúng ta biết suy nghĩ thì chúng ta rất là dễ tu tập. cũng như có những lần chúng tôi kể cho quý vị nghe là có những dịp mà chúng tôi đi lên thành phố, lên Sài Gòn, khi mà mình đi ở ngoài đường á thì mình thấy nhà thì cũng đẹp, xe thì cũng đẹp, đường xá hai bên cây xanh mát vân vân, thì chúng ta nhìn những hình ảnh đó chúng ta thấy rằng hình như cái cuộc đời này nó hình như là nó rất là hạnh phúc, rất là như là rất là có nhiều cái vị ngọt mà có nhiều cái chất ngọt lắm. Nhưng mà khi vào cái bệnh viện rồi đó, vào cái bệnh viện để mà đi thăm mấy vị mà bệnh ở trong bệnh viện đó, thì quý vị thấy rằng nhìn những cái cảnh tượng á, một người á thì ăn uống không được, do cái miệng nó sưng lên hết và con mắt nó bầm nâu hết, thành ra bác sĩ á phải chỉ một cái cây inox vào đó, và ở trong cái cây inox đó nó có cái quặng rồi mới đưa được những thức uống vào, rồi nằm bơ vơ ở đó, không có người thân chăm sóc. Rồi mình vô sâu cái xíu nữa thì mình thấy những người người ta nằm, người ta rên la một cách cũng là thảm khốc, mà một cách mình nhìn những cái cảnh tượng đó mình thấy là rất là khủng hoảng, cái tâm của mình rất là sợ. Chúng tôi kể ra những cái điều này để chỉ vì chúng tôi muốn chỉ rằng ở trong cái cõi nhân loại này, chúng ta nhìn những cái cảnh tượng đó chúng ta cũng thấy là nhàm chán cái đời sống này. Tại sao vậy? Khi mà chúng ta nhìn thấy những hình ảnh đó rồi, chúng ta biết chắc rằng trên cái cuộc sống này chúng ta không có khỏi cái sự bình. Trước sau mình cũng bị bệnh, nhưng mà mình không biết bệnh nặng hay bệnh nhẹ thôi. Rồi mình nhìn thấy, ví dụ như mình bước ra, mình cũng thấy người già neo đơn, người ta ngồi, người ta sinh, hoặc là người ta đi bán cái số vân vân. Thì mình nhìn những hình ảnh này thì mình biết trước sau thì mình cũng bị già, trước sau mình cũng bị những cái chứng già đó, ví dụ như là tay chân nó cong lại, người nó rung rẩy vân vân. Rồi chữ già, chữ bệnh, rồi chúng ta gặp cái sự chết, thì con người của chúng ta trước sau thì cũng dẫn đến cái hồi kết thúc đó, cái sự chết nó sẽ tìm đến. Vậy thì quý vị thấy là ở con người này, nếu mà chúng ta biết nhìn, chúng ta biết suy tư, có bệnh, có già, có chết, rồi cũng có những vị sa môn, cũng có những vị đạo đức, thành ra nhìn những cái hình ảnh này mà chúng ta chịu suy nghĩ chút xíu thôi, suy nghĩ chút xíu thôi, thì chúng ta sẽ có cơ hội để mà chúng ta tạo phước hoặc là chúng ta tu tập. Chỉ trừ những người nào á thì do một cái lý tưởng gì đó, thành ra người ta như là người ta bị một cái quan niệm sai lầm gì đó, nên người ta không thể tu tập được thôi. Cũng như cái điều này nó phải nói rằng là khi mà chúng tôi ra đường, chúng tôi gặp rất là nhiều tình, cũng như hồi lúc cách đây vài tiếng đồng hồ, quý vị biết rằng là chúng tôi từ Thái Lan trở về Việt Nam, thì khi mà đi về từ Thái Lan mà bước lên máy bay, quý vị biết rằng chúng tôi chỉ có bước lên vài bước chân đầu tiên lên cái chiếc máy bay Việt Nam Airlines, thì những người mà tiếp viên ở trên máy bay người ta chỉ cái tay, người ta lấy cái bàn tay người ta chỉ chúng tôi quẹo vào chỗ đó và ngồi chỗ đó. Rồi khi mình vừa quẹo vào cái chỗ đó để mà cái hàng ghế đó để mà chưa kịp ngồi xuống, thì quý vị biết rằng chúng tôi ngồi thấy một cái người đó, người ta hất tóc cao, rồi người ta bỏ áo vô quần, cũng người Việt Nam luôn, người ta chừng ra cũng là người ta ngó với một cái ánh mắt rất là kinh ghê quý vị. Thì người ta nhìn nó như vậy, và chúng tôi thấy người tiếp viên người ta hướng dẫn vậy, thì làm cho chúng tôi chợt nhớ lại là bây giờ mình đã về tới Việt Nam. Tại vì sao vậy quý vị? Trong những ngày ở Thái Lan thì quý vị biết rằng là chưa tăng được tôn trọng, ai người ta cũng nhường đường cho những vị sư đi trước, và cái gì cũng được ưu tiên, nên có nhiều khi mình quên mình tưởng là nhưng mà khi mà bước lên máy bay và chuẩn bị bị những cái cử chỉ đó, thì quý vị biết rằng là chúng tôi là lúc đó là chợ tỉnh liền, biết rằng là mình về tới một cái chỗ mà mình luôn luôn lúc nào mình cũng bị những người mà chúng ta có quyền hành, người ta điều khiển mình. Mà quý vị biết rằng những người mà người ta có những thái độ với những vị tu sĩ như vậy họ họ ngồi họ có những tư cách rất kỹ và họ ăn uống theo chúng tôi nghĩ họ nghĩ rằng là mình là không phải là người tu, họ mới là người tu. Ví dụ như họ chỉ cần họ không có những hình tướng này nhưng mà họ chỉ cần ăn uống họ chỉ cần không có mặt hạn ăn thì như vậy gọi là họ tu mà. Nhưng mà quý vị biết không, khi mà chúng tôi ngồi tới chúng tôi nhìn thấy cái thái độ của có nhiều người ta rất là kỳ. Ví dụ như người ta ăn uống người ta cũng bắt người ta cũng làm khó chút gì người ta cũng làm khó chút gì bằng cái tiền thật kia. Tại vì trong những ngày mà trước đó chúng tôi đi những chiếc máy bay mà có nhiều hành khách nước ngoài thì chúng tôi thấy là những người khách nước ngoài hoặc là những người mà đã từng ra bên ngoài người ta sống rồi thì cái cử chỉ của người ta kêu gọi tiếp viên người ta kêu gọi rất là nhẹ nhàng chứ không cũng như là không có chỉ trỏ, không có dùng tay mà quát quát nhau lại hoặc là lớn tiếng với nhau. Thường thường lúc nào người ta cũng có một cái câu nói nhẹ nhàng. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta ở trong cõi người này chúng ta gặp những cái hạnh phúc, những cái đau khổ những cái người mà người ta ví dụ như là những người người ta tiếp đãi mình đàng hoàng rồi cũng gặp những người khó khăn như vậy thì làm cho chúng ta có những cái dòng suy nghĩ trước sau gì mình cũng phải đối diện với những cái điều này. Thành ra chính vì cái điều đó chúng ta sẽ nhàn chán cuộc sống này. Nhàn chán ở đây không phải là chúng ta nằm ở đó mà chúng ta bỏ ra tất cả mọi việc. Nhàn chán ở đây với cái ý nghĩa là chúng ta cố gắng, chúng ta tu tập, chúng ta không để cho cái mình bị cái điều này như là bị cái sự buông lung hoặc là bị cái sự dễ vui nó chi phối mình. Thì mình có cái sự nhàn chán như vậy thì mình mới tu tập, mình mới tạo phước bằng cách cái vật kia. Chính thưa quý vị, vậy thì như kết lại ở trong cái câu thảo luận số 2 này thì đối với tất cả cõi mà chúng ta được học ở trong Phật pháp thì cái cõi mà gọi là cái cõi người này thì nó mới dễ cho chúng ta tu tập. Vì sao vậy? Vì nó có hạnh phúc, có đau khổ, chúng ta nhìn thấy cảnh giàu sang rồi nhìn thấy cảnh già, cảnh bệnh vân vân thì những cái cảnh này sẽ làm cho tâm của chúng ta nó sẽ bị động. Có nghĩa là động với cái ý nghĩa là chúng ta nhà chán, chúng ta không có kháng thích, chúng ta không có bám víu, chúng ta không có xuất thủ vào đời sống này. Chính vì những cái tư tưởng đó sẽ làm cho chúng ta tìm cách để chúng ta tu tập để mà vượt thoát khỏi những cảnh khổ mà chúng ta đã gặp. Đây là những cái ý con xin được thảo luận qua câu hỏi số 2 mà thượng tọa đã nêu. Bây giờ thì tiếp theo là đến câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 này thì con xin tỉnh sư phụ Thầy Siêu, con xin tỉnh thượng tọa Thầy Siêu, không biết là thượng tọa còn ở trước máy hay không, và sa thú con thấy sư phụ tín hiệu của sư phụ rồi. Bây giờ con xin đọc câu thảo luận này. Câu thảo luận số 3 này có hỏi rằng là nhiều Phật tử tin rằng là thờ Đức Phật mới có người tu chứng Niết Bàn. Vậy thì thời nay thời nay không thì đó là chuyện không thể xảy ra, nhận định đó thì có phù hợp với kinh điển hay không? Còn là xin thỉnh ra sự cục tịch siêu tâm hồn của Thầy.
Pháp nó chỉ nhiều quá nên hay bị ho. Hôm nay chúng tôi phải đi lòng để đi dạy nữa. Nên bây giờ chúng tôi trả lời một câu. Chắc có lẽ là còn cái thời gian 15 phút sau thầy Đức Phật Tính và thượng tọa Pháp Tân giúp vô hòa tất lớp học. Kính thưa thầy, thưa quý vị, ra hiện cái sự nhận định cho rằng thời Đức Phật mới có được tổ chức nước bạn, thời nay thì nó không xảy ra. Cái đó là không có phù hợp với kinh nghiệm. Khi mà Đức Thế Tôn này sắp viên định, lúc đó người chỉ Đức Phật đáp, nếu như thầm Đức Phật, đây là người về đến cuối cùng. Khi còn là vị tu sĩ, nếu quý thần Đức Phật, bây giờ thì tu sĩ Sư Phật Đá mới bạch hỏi Đức Phật về cái khả năng chứng đắc của các ngoại đạo có thể được hay là không được. Ngoại đạo có khả năng chứng đắc là quả hay không? Thì lúc bây giờ cái cuộc này bảo rằng này Sư Phật Đá phải dừng lại ở đây. Hãy lắng nghe, chớ có hỏi những cái câu hỏi nó vô ích gì. Và Đức Phật này mặc dù này không chấp nhận để trả lời cái câu hỏi của Sư Phật Đá, nhưng mà Ngài cũng theo đó Ngài nói cách khác để cho Sư Phật Đá hiểu. Bởi vì Ngài sắp đi lại Thế Bàn thì cũng có thời gian Ngài rảnh rỗi để mà đi nói những chuyện kia. Đức Phật Ngài dạy rằng Ngài Sư Phật Đá bất luận trong giáo pháp nào có con đường chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh hướng, chánh niệm, chánh làm, chánh thân tấn, chánh niệm, chánh niệm, chánh định, thì ở trong giáo pháp đó sẽ có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn. Đức Phật giới thiệu cho biết là ở đây trong giáo pháp Như Lai có tám chánh đạo, cho nên có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn, tức là từ tu đầu rồi cho đến a la hán. Rồi Đức Phật cũng giải thích rằng bất cứ lúc nào và ở đâu trong thế gian, nếu còn những người trở thành theo bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh hướng, chánh niệm, chánh hành, thì khi đó thế gian này không có bóc gì ở lại, không có mất gì ở lại. Dựa theo đây chúng ta thấy rõ là thời kỳ bây giờ, nếu mà chúng ta thực hành trong bất thế đạo thì chúng ta vẫn chuyện a la hán, chứ không phải là cái chuyện không thể xảy ra. Nếu chúng ta thực hành lúc cao theo vô lượng thế đạo thì chúng ta cũng chuyển đầu a la hán được. Chính như vậy, vậy thì chúng ta chỉ có thể nói rằng là ở thời Đức Phật thì chúng sanh tu chứng Niết Bàn nhiều là bởi vì nhân duyên của tất cả chúng sanh đó đã tạo căn lành ở trong quá khứ. Cho đến thời Đức Phật xuất hiện thì bao nhiêu chúng sanh đó đều sanh vào con người để tu chứng đạo quả. Cho nên trong cái thời đó chúng sanh đắc a la hán nhiều. Tu chứng rất là nhiều. Còn thời nay chúng ta chưa dám chắc là có hay là không cũng có người thương thứ nhất này. Bởi vì cái sự chính chắc đó, một là vị nào chính chắc thì vị đó hiểu, vị đó biết. Thứ hai nữa là chỉ có Đức Phật Ngài mới đủ cái tư cách để Ngài xác nhận, để Ngài xác chứng một người họ đã thành tựu đạo quả như thế nào. Thời nay nếu mà chúng ta nghe những người, người này người kia nói rằng cái vị đó đã đạt đạo quả, chúng ta phải xem lại cái người mà họ đi tuyên bố đó, cái người đó là ai, họ có chính cách hay không. Và nếu tận bản thân cái người đó mà họ tuyên bố họ chính cách đó, thì như vậy là rõ ràng họ chưa đắc thật. Là bởi vì ở trong luật Đức Phật này đã chế định luật thế giới thì cũng rất quan trọng. Bởi vì thì theo nào mà chưa chính đắc mà đi nói mình đã chính đắc, với cái chuyện không có một cái pháp và công nhân như vậy thì phạm tới bất cứ thủ luật. Còn nếu mà thật tiếc tuyên bố thì cũng ít ra cũng phạm cái tội và chính giá là tội ưng đối trị. Cho nên đối với các bậc thánh Ngài đã chỉ ngồi nước bàn thì Ngài sẽ không bao giờ nói cho người khác biết. Chỉ có khi mà còn Đức Phật tại thế thì cái sự kiện của các vị tỳ kheo có lời ra tiếng vào chia sẻ cho vị tỳ kheo này làm như vậy như vậy. Nếu mà Đức Phật mà biết được thì Ngài sẽ xác các chính cho các tỳ kheo biết rằng là vị tỳ kheo này đã chứng được đạo quả như vậy thì sẽ không hành động như vậy. Thì bây giờ nếu mà trường hợp mà không có ai có đủ tư cách để xác chứng một vị đắc đạo quả, mà chính bản thân của vị đó đắc đạo quả thì nó cũng không tiết lộ, thế thì làm sao mà chúng ta có thể nói già nói ngon mà chúng ta cho rằng thời nay không có chuyện ấy xảy ra. Chúng ta không thể nói một cách mờ với chúng ta vừa vào Phật ngôn mà khi nãy chúng ta đọc á, chúng ta có trình bày những gì ở trong chùa kinh khi mà Đức Phật này giảng cho chúng ta đã nghe thì rõ ràng là Đức Phật này tuyên bố nếu mà khi nào mà trong thế gian này còn có những người thực hành cho nó chánh đạo thì có không bắn phóng vì a la hán. Do đó ở thời kỳ này cũng có những nơi mà các vị đã tu tập thiền định của mình thì cái chuyện mà những tính cách muốn bàn cái chuyện đó chúng ta nên thận trọng nói. Nếu mà chúng ta phủ nhận là chuyện nó không thể xảy ra, là vô tình là chúng ta cho rằng những cái chuyện mà kiến thức mà mình biết được đó, nghe biết được thì những cái là chính giả, thì coi như là chúng ta phạm đến một cái vị thánh đã chứng đắc đạo quả thì sau đó chúng ta có bị khi mà chúng ta có cái sự nghi ngờ về gì đó. Cho nên ở đây chúng tôi hay chúng tôi thì thời nay vẫn còn có người chứng luật chứng quả như vậy. Nếu như một vị ấy thực hành đúng theo con đường đó thế nào, khi mà chúng ta nhận định như vậy thì nó mới phù hợp với kinh nghiệm khó lắm. Nếu chúng ta phủ nhận thời gian có thì ở trong cái điểm không có chỗ nào mà Đức Phật này giới hạn cái thời gian 1000 năm, 2000 năm, 3000 năm, 4000 năm. Cứ mỗi một khoảng như vậy, mẹ nói là thời kỳ này có 2 tháng, có một tháng hồi thời kỳ trên 2000 năm thì không có, vân vân. Chúng ta không thể điều thể hiện trong cái điểm của Đức Phật tác chiến như vậy. Đây là câu trả lời của chúng tôi với câu hỏi thảo luận thứ ba. Bây giờ thì chúng ta chỉ còn có 3 phút nữa. Hồi nãy chúng tôi tưởng đâu là nhiều, nhưng mà bây giờ chỉ còn có 7 phút nữa.
Quý vị theo được không phải là 7 phút,
à còn 8 phút nữa. Chắc có lẽ thì chúng ta dừng lại cái phần thảo luận ở đây được rồi. Trong 7 phút đó, trong 6 phút đó chúng ta sẽ nghe cho bản tin. Xin thành kính tri ân người vợ nhân lắm đã tạm ra các cái câu thảo luận, 3 câu thảo luận. Xin tri ân đại đức Pháp Tính đã điều họp thay cho người dân đảng bị tha trí tắt trí từ ngày hôm nay, và kính thưa sự tòa Pháp Tân đã có mặt để trả lời các câu hỏi. Bây giờ thì xin mời Phật tử MC Đạo tử Vô Quốc Phi đọc cái bản tin của ngày hôm nay. Nam mô Thầy.
Nên là Đức Đại Nhất, Nên là Tình Lợi Nhất, Nên là Sơ Sơ Nhất. Cái một ông Đức Tăng Nhi, Đức Trời Đức Phật, Như Hữu Trí Thức Trân Nhi. Sau đây là một phần của bản tin. Thủ tướng Anh Cameron đến Trung Quốc chống lại sự độc lập do Tây Tạng. Một cái nơi nghe anh dân Bắc Kinh, China, ngày 2 tháng 12 năm 2013. Trong chuyến viếng thăm để chữa lại lấy do vậy sao Thủ tướng Anh David Cameron đã đi ngược lại sự độc lập của Tây Tạng do hai quốc gia đã đồng ý hợp tác về vấn đề nguyên liệu nguyên tử và xe lửa cao tốc. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khai Tân đã hứa hẹn sẽ cải thiện mối quan hệ chính trị và kinh tế với Anh Quốc nếu ông Cameron lên tiếng chống lại nền độc lập cho Tây Tạng. Anh và xã tôn trọng như thế về cuộc thảo luận của hai vị nguyên thủ. Cameron nói Anh rất tôn trọng việc cai trị của Trung Cộng và sự toàn vẹn của lãnh thổ. Công nhận Tây Tạng là một phần của Trung Cộng nhưng không ủng hộ việc độc lập cho Tây Tạng. Cả hai nước kia phải chú trọng đến sự tôn trọng hậu tương và đối xử bình đẳng, thông cảm và lo lắng cho những vấn đề trọng yếu của nhau, xử lý thích đáng các vấn đề nhạy cảm. Anh đi nói với Cameron trong buổi đặc biệt. Hai nhà lãnh đạo đã theo dõi việc ký kết 10 thỏa hiệp gồm các thỏa thuận về thăm dò không gian và bảo vệ bằng sáng chế. Thuyết trình tại đại hội trường nhân dân Huy nói hai bên đã đồng ý thúc đẩy phát huy các sáng kiến và ứng triển trong sự hợp tác giữa những kinh doanh về năng lượng nguyên tử và xe lửa cao tốc. Phía Trung Cộng sẵn sàng không chỉ tham dự mà còn mua cổ phần và cổ phiếu trong những dự án năng lượng của Anh Quốc. Thủ tướng Anh Quốc cũng đã gặp Thủ tướng Tập Cận Bình. Cameron đã đến Bắc Kinh trong một chuyến viếng thăm 3 ngày, hứa hẹn sẽ dùng sức mạnh chính trị phía sau Hiệp định Thương mại châu Âu và Trung Cộng. Một số quốc gia tại châu Âu và những nơi khác nhận thấy thế giới đang thay đổi và muốn giúp Trung Cộng đằng sau bức màn che của hàng rào thương mại. Anh Quốc muốn được sập những hàng rào chắn đó. Cameron nói với các phóng viên sau khi đến Bắc Kinh với đoàn đại biểu gồm 100.000 lãnh đạo thương mại và 6 vị bộ trưởng. Không một quốc gia nào của châu Âu cởi mở với sự đầu tư của Trung Cộng hơn là Anh Quốc. Cameron, người mà do cuộc gặp gỡ với Đức Đạt Lai Lạt Ma năm 2012 đã bị Bắc Kinh lên án và đưa đến những bế tắc về ngoại giao do Trung Cộng đã giảm thiểu những quan hệ với tâm thức. Bỏ tất cả lại phía sau, Khan Lan hứa hẹn rằng sẽ đánh tan tuyệt những tự do thương mại giữa Trung Cộng và khối Liên minh châu Âu với sự cương quyết như tay đang lấy tranh cho sự thỏa hiệp thương mại giữa khối Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ. Khan Lan nói như vậy. Bản tin chúng tôi vừa chấm dứt, năm người viết bài con công trình khi trở lại điều hành diễn đàn. Kính mời sư.
Sa không lầm thai, con tâm như thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng vi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốc tướng huấn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp. Trong lớp học được hoàn tất điểm mạng, chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự vinh thành, kính chúc quý đạo hữu an lạc các tượng trong chánh pháp niệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành dễ tốt. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp truyền tụ chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư
Bhagavan Kalam Kakanta Sapa Devata Sapa chúng sinh quán y